Tại sao mày gặp mày ngồi gần với mình mày qua nhà cái lãi và tưởng mày gặp làm gì vậy? Hay sao mày gặp để làm gương? Cái này nó càng lạ hơn nữa. Mà trời gặp mà làm sao làm gương được? Thì nói là nếu gặp mày không thành gương thì ngồi thiền là sao thành Phật được? Thì ngài giúp mình. Lâu nay mình nói ngồi thiền là thành Phật, chứ nó ngồi thiền không thành Phật, làm sao? Thì ngài nói như vậy, ngài nói vậy thì sao? Ngài nói rằng ví dụ như con trâu kéo xe, xe không đi đánh trâu là phải, hay đánh xe là phải? Thì phải khó. Ngài nói xe không đi thì đánh trâu cho ai đánh xe? Thì ngài tham khảo và dựa ngài nói đúng vậy. Nếu nói ngồi thiền mà thành Phật thì đó là ông giết Phật rồi. Thì Phật đi đúng Phật, ngồi đúng Phật, nằm đúng Phật, chứ là phải ngồi đúng Phật rồi đi đứng đó là cái gì? Phải không? Nói ngồi với thành Phật thì đi đứng đó là cái gì? Đi đứng nằm ngồi đều là Phật hết. Nếu vậy thì khi ông nói ngồi mới thành Phật được thì khi đi, khi đứng, khi nằm đó là cái ông gì cho nó ông Phật thôi. Thì như vậy tôi chỉ nói ngang đó, còn câu chuyện dài để cho thấy rằng chiếc xe là cái bị động, con trâu là cái chủ động. Chúng ta muốn điều khiển chiếc xe đi như ý của chúng ta thì chúng ta phải điều khiển con trâu, chứ không ai dạy gì mà đánh cái xe, phải không? Kẻ đánh xe là kẻ dạy trời nhất. À, trong việc tu hành như vậy, chúng ta biết rõ ba nghiệp thân, miệng và ý. Nhưng mà thân làm tốt, miệng nói tốt do ý nghĩ tốt, phải không? Nếu ý nghĩ xấu thì thân có làm tốt được không? Miệng nó nói tốt không? Nếu tôi nói là gắn gượng, nói giả thiên hạ vậy thôi. Cái việc là thân, miệng nó tùy thuộc là ý. Ý là cái chủ động. Cũng như hồi nãy tôi nói, tôi đi hỏi sinh hộp mặn cầu, tôi đi hốt thân là do ý tôi muốn trồng mặn cầu, phải không? Nếu ý tôi không nghĩ trồng mặn cầu thì miệng tôi đâu có sinh hộp mặn cầu, tay tôi đâu có đi hốt thân để mà lo mà ươm mặn cầu. Thì như vậy ý là chủ động mà thân và miệng là cái bị động. Chúng ta tu thì cái chủ động đó nếu nó hết thì hai cái bị động theo đó cũng hết. Cái chủ động tốt thì hai cái bị động cũng tốt, và nếu chủ động xấu thì hai cái bị động cũng xấu. Thì như vậy sở dĩ thành nghiệp là do thân, miệng và ý, mà ý là cái chủ động. Cho nên người tu mà muốn hết nghiệp thì mới được giải thoát. Vì còn nghiệp tức là còn cái hành động, còn tạo tác, mà còn tạo tác thiện, tạo tác ác. Tạo tác thiện thì thân phải làm, tạo tác ác thì thân phải giữ, đều là đi trong vòng luân hồi. Bây giờ muốn hết luân hồi á thì phải hết nghiệp, phải không? Hết nghiệp thì mới hết luân hồi, mà muốn hết nghiệp thì phải hết cái gì trước? Muốn hết nghiệp thì phải cái chủ động phải dừng trước, phải không? Thì hai cái bị động này mới theo đó mà hết. Vì vậy cho nên muốn hết nghiệp á, muốn nghiệp không còn tạo nữa thì phải dừng cái ý nghiệp. Ý nghiệp mà dừng rồi thì thân và khẩu theo đó mà hết. Mà muốn dừng ý nghiệp cho nên trong nhà Phật mới dạy chúng ta đó. Bây giờ tôi mới nói tại sao chúng ta tới chùa, quý thầy bảo là Phật tử nên tối tối tụng kinh, hoặc là Phật tử nên niệm Phật, hoặc là Phật tử nên trì chú. Tại sao phải tụng kinh, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải trì chú? Đó, thì như vậy tôi mới nói nghiệp là cái động cơ thúc đẩy chúng ta đi trong vòng luân hồi. Mà muốn tu được giải thoát phải dừng nghiệp, mà ý nghiệp là tối quan trọng. Thì bây giờ sở dĩ mà quý thầy khuyên Phật tử tụng kinh niệm Phật thì chú nói cái đó là phước lớn hơn hết, phải không? Là tại sao? Là bởi vì nếu chúng ta muốn dịch nghiệp thì phải chặn cái kiến thức, đừng cho nó gây nghiệp nữa. Mà muốn chặn nó thì cái người mới sơ cơ là sao chặn được? Bây giờ chỉ có phương tiện, bây giờ ráng nghe về niệm Phật một ngàn đêm là một câu chửi hoặc hai câu ba câu, mỗi niệm cứ nhớ Nam Mô Đà Phật, đừng nghĩ cái gì khác hết á. Nghĩ cái gì thì kéo nó lại, thì đó là làm gì? Tức là chẳng cái ý cái gì, phải không? Niệm Phật mà nhất tâm được nó có phước nghe, thì nó mới được dẫn tâm. Thì như vậy đó là một phương tiện chẳng cái ý lại, dừng cái niệm của ý. Mà nếu cái niệm ý dừng thì niệm của thân của miệng nó mà dừng. Mà nhất là khi mà niệm Phật thì tai làm chửi là cái thân bắt buộc trong một cái thế trời rồi, miệng do Nam Mô Đà Phật thì cái miệng cũng nói chịu Phật, và cái ý không cần nghĩ gì vậy nữa thì dừng đã ban niệm, phải không? Đó. Vì vậy cho nên thường thường chư tăng khuyên niệm Phật thì phải nhất tâm à, chứ còn tán loạn không có bước. Nó nhất tâm tức là cảnh giới cái gì mà không nói thẳng, bảo chúng ta như vậy. Rồi hoặc bảo thôi giờ tối tối tụng kinh, tụng kinh để làm gì? Cái trở lại về mặc áo tràng nghiêm chỉnh, thắp hương, rồi tay gõ mõ, tay đánh chuông, mắt này nhìn vào chữ kinh, rồi nó ai thuộc lòng thì tự đọc, rồi ý mà duyên theo cái chữ kinh đó, không cần nghĩ cái gì khác. Nói tụng kinh mà tán loạn không có phước, phải không? Nhất tâm mới có phước, thì đó cũng là một phương tiện dừng ba nghiệp. Nó là gõ mõ đánh chuông thì đâu có phạm cái gì khác, rồi miệng thì lo tụng một vài kinh dài như vậy, đâu có nói chuyện thế gian tạp nhạc. Đó. Rồi ý mình không cho chạy chỗ khác, thì duyên theo lời kinh, thì đó là một phương tiện dừng ý nghiệp. Và ba nghiệp dừng lại để cho mình thoát lành nghiệp, dỡ lành nghiệp. Rồi từ trước cũng vậy, muốn linh thiêng thì phải trì thì nhất tâm nha, và tay bắt ấn nè, thân ngồi thiết già nè, miệng thì trì chú nè, tâm không được nghĩ gì hết, phải chú tâm rồi đó. Thì như vậy ba cái những gì thấy tụng kinh niệm tập trì chú đều là tốt dịch chuyển nghiệp. Còn không thì giải tham thiền, hoặc là ngồi đếm hơi thở, hít vô thở ra đến một, hít vô thở ra đến hai tới mười bỏ, rồi hít vô thở ra tới mười bỏ cứ đếm, tâm duyên ra hơi thở và nhớ cái số từ một tới hai tới mười, lỡ quên các bắt hạt đếm lại để cột cái ý trong cái số đó, cột cái ý trong hơi thở đó, đừng cho làm gì khác, thì đó là tốt dùng ba niệm chứ cái gì lá đó. Mà người không hiểu rồi nói thôi thì chú linh đó, người kia nói thôi tụng kinh tôi có phước, còn ông ngồi đến số có phước gì đâu, đó là không hiểu được Phật pháp. Như vậy thì bao nhiêu việc làm của Phật pháp đều nhấn dùng ba niệm, đó là để tạo cái bước đầu cái con đường giải thoát. Muốn giải thoát thì dùng ba niệm, mà ba niệm dùng thì bây giờ quý Phật tử mắc làm công chuyện việc nhỏ lăng xăng, làm sao có thời giờ mà dùng, thì bắt phải tụng kinh niệm Phật từ chú một giờ hoặc nửa giờ gì đó, mà dùng từ từ rồi lần lần nó tiến lên. Đó là tôi nói cái cơ cơ. Còn nói tới cái hàng mà khá hơn, tức là gọi là hàng nhị thừa, dùng phương pháp đối đãi để mà trị cái ý. Ví dụ như bây giờ có người trong khi tu thấy cái tâm niệm mình sao mà cứ chạy theo sắc đẹp hoài, nó tham sắc đẹp mà không dừng, thì giờ để Phật dạy ngồi thiền quán cái thân này nó là ô uế bất tịnh, phân tích nó là từ đầu tới chân, phân tích nó ra chính thứ bất tịnh, nhớ lại thân này khi chết nó trình lên nó bầm xanh vân vân, mà nghe khi chết vậy thấy như rốt thân mình, và thân mình rốt quá thấy thân ai cũng rốt luôn, thì như vậy đó là để trị cái bệnh tham. Và người nào hay nóng giận quá thì Đức Phật dạy nó là ngồi phải quán từ bi, hoặc là quán cái vô thường để cho mình không còn tâm. Còn người nào mà tham danh vọng quá thì Phật dạy là quán vô thường. Còn người nào tham cái si mê thì đoạn quá thì dạy mình quán nhân duyên nhân danh, tức là dùng cái này trị cái kia, tùy bệnh mà trị. Thì cái đó lại là dùng nó đối trị. Thì cái bệnh nào á mình sở dĩ tâm mình nó thao thiết nhiều là tại mình có cái bệnh. Ví dụ người thích cái gì đó thì ngồi lại chứ nhớ cái đó hoài, tại vì nhớ hoài tức là nó cứ chạy càng không nổi, thành nó gì Phật dạy mà phải dùng. Chính cái điểm nữa thì mình thấy không, thì như vậy để biết rằng trong cái thân nghiệp là không, nó có một cái thường còn là nước. Trong cái vọng tưởng thân nghiệp của mình là ý, ý thức mà lặng cái đó xuống thì có không thể chưa từng thân. Vì vậy cho nên nhận được cái đó rồi thì lặng cái nghiệp của ý xuống thì không thể nó hiện ra. Thì nghĩa là khi nó hiện viên mãn rồi, ý nghiệp thật rồi, thì lúc đó gọi là sống với cái thanh tịnh thấp thân, hay là sống với cái chân tâm, hay sống với cái tấm duyên giác, thì lúc đó là thanh tịnh. Thì như vậy cái tu đó là cái thiền mà hiện giờ ở đây chỉ chưa. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái tu của chúng ta là tùy theo trình độ mà thấp thì tu trong chọn lựa cái cuộc sống, sống an vui hiện tại gì ra. Còn cái thứ hai nữa là tu tập từ từ, muốn được giải thoát là dùng cái ba niệm, thì cái đó là lối tập tụng kinh, niệm Phật, thiền chú và thiền theo cái phương pháp thông thường. Còn cái thứ ba nữa là tu giải thoát bằng cách dùng lối đối trị, lấy cái này trị cái kia thì nó hết bệnh thì thuốc bỏ luôn, rồi cái đó là đối trị, gọi là cái pháp tu của nhị thừa. Còn cái thứ tư này là cái lối tu của thiền tông hay là đại thừa, là biết cái pháp hư giả, nhận chân thể tánh chân thật, nghĩa là biết cái giả không theo, sống bảo vệ cái thật. Đó là cái tu của tối thượng thừa hay là của thiền tông. Mà chính trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh hội nhập Phật chi kiến. Phật chi kiến đó là cái chân thật mà tôi nói nãy giờ này. Thì như vậy đó là cái chủ yếu duy nhất của chư Phật muốn đưa chúng ta tới chỗ đó là độ cứu chính. Chỉ cho cái đó là cái cơ thể. Vì vậy cho nên thiền tông là trở về cái đó, gọi là cái bản lai nhiệm vụ của chính mình mà mình bỏ quên. Vì vậy mà muốn tu thiền đạt đạo thì cũng phải giết ba niệm, mà muốn giết ba niệm thì lặng ý thức, cho nên tâm nó định thì mới có thể trở về với cái hệ tánh chân thật. Đó là cái lối tu rõ ràng. Thật ra thì đây tôi cũng đề là đơn giản thôi, thì giảng chữ mỗi lối thì cũng nó là một đề tài, nhưng mà nói tổng quát cho tất cả quý vị ý thức được sự tu hành. Hay là nói như vậy đó, Cho nên khi mà nói tới niệm Phật thì quý vị biết niệm Phật để làm gì rồi. Nói tới tụng kinh, biết tụng kinh để làm gì. Nói tới trì chú, biết trì chú để làm gì. Khỏi có cái mê tín. Chứ nói tụng kinh có phước rồi Phật ban cho cái này cái kia. Nói trì chú rồi linh thiêng rồi cả hết cái này hết cái nọ. À, nói là tạ thiền được cái gì thì cứ nghĩ như vậy đó là lầm lẫn. Chúng ta biết rõ ba bốn phương pháp đó đều quy về chỗ dừng nghiệp bằng cách chặn đứng cái vọng nghiệp của thân, của miệng, của ý. Vì muốn giải thoát thì cái nghiệp làm nghiệp giữ cũng là trong liên hồi, cho nên dừng hết tập lại thì tự nhiên nó ra khỏi. Cho nên cái lời dạy đầu tiên của lục tổ đối với ngài Huệ Minh, ngài dạy ta không lặng yên tâm ý, rồi ngài hỏi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của chúng ta? Minh cứ một câu hỏi đó thì mọi đạo thấy được cái bản lai diện mục này, thì chính cái đó là cái yếu điểm để chúng ta nói. Nhận được cái bản lai diện mục tức là thấy được cái lẽ thật đó rồi thì bao nhiêu cái giả dối này chẳng lập nên đó. Thì đó là con đường trở về duy nhất. Cho nên hiểu được cái lẽ đạo rồi thì chúng ta thấy cái thực tế vô cùng. Còn chính cái mà hiện có mà chúng ta nói là thường còn bất biến cho mình đó, thì cái đó là một sự thật hiển nhiên ở trước mắt mà không thấy. Ở trước mắt mà không thấy, nó là một sự thật hiển nhiên chứ không phải là chuyện mơ mà huyền bí ở đâu hết. Thì đó là để dành nhiều khi khác nói nữa, chả lẽ ta nói lần hết. Thôi đừng có đầy nghĩ. Yeah.